khám phá sự bí ẩn. Hài cốt em tôi thì tôi đã tìm thấy, nhưng những con đường bí ẩn dẫn đến kết quả ấy thì vẫn là bí ẩn. Khám phá ra những điều bí ẩn ấy không phải là điều dễ dàng. Tôi chỉ qua thể nghiệm của riêng mình mà đề xuất một số vấn đề, một số câu hỏi để các chuyên gia về lĩnh vực này xét. Nhất, tôi có căn cứ để tin rằng đã gặp linh hồn em tôi, anh tôi và chị tôi. Cả linh hồn cụ Giám là người chôn cất và linh hồn cụ An là người chứng kiến. Cháu Hằng đã nhận dạng được linh hồn, thậm chí nhận diện được linh hồn qua tấm ảnh, đã nghe được tiếng nói của linh hồn. Như vậy, linh hồn phải tồn tại dưới một dạng vật chất nào đó, có hình thù, có khả năng phát ra tiếng nói. Đã là một dạng vật chất, thì vật lý học, hóa học, y học, sinh học, với những phương tiện quang học và điện tử tinh vi, hẳn sẽ có ngày tìm ra. Các nhà khoa học Việt Nam có thể đóng góp gì theo hướng đó? Thứ hai, tôi nhận thấy linh hồn người chết vẫn thể hiện những tình cảm vui buồn, quan tâm, ước muốn, mở ngọt, thậm chí giận dữ như cụ Giám, tranh cãi như cụ An, đóng ngọt. Vẫn nhớ và kể lại những việc đã qua, kể cả những việc xảy ra sau khi thể xác mình đã chết. Vẫn theo dõi và đánh giá được những việc mà người sống đang làm. Như vậy, linh hồn không phải là một vật thể vô tri, vô giác, mà là một vật thể sống, có tình cảm và tư duy. Điều này đặt ra một câu hỏi, có một thế giới linh hồn ngoài thế giới của con người đang sống không? Thế giới linh hồn hoạt động như thế nào? Có khả năng tác động gì vào thế giới của con người đang sống không? Để đáp ứng những sự mong muốn của linh hồn người thân, người sống, dâng đồ cúng tế tiền bạc, đồ dùng hàng ngày, mở ngọt dưới dạng vàng mã, đóng ngọt là đúng hay nhảm nhí? Linh hồn có tiêu vong đi không hay là tồn tại mãi mãi? Tìm lời giải cho những vấn đề này, nếu chỉ dựa vào suy luận thì sẽ dẫn đến tranh cãi bất tận. Vấn đề là chứng minh. Thứ ba, hầu hết mọi người đều không có khả năng nhìn thấy linh hồn, nhìn thấy hài cốt vùi lấp dưới lớp đất dày mấy mét. Chỉ một số ít người như cháu Hằng có khả năng đó. Khả năng đặc biệt ấy là do cấu tạo đặc biệt sinh lý nào vậy, y học nên quan tâm tìm ra lời giải. Thứ tư, nếu khả năng nhìn thấy linh hồn và nghe thấy tiếng nói của linh hồn có thể quy về cấu tạo sinh lý đặc biệt của một số người, thì khả năng nhận biết được những thông tin bí ẩn của anh Nhã, anh Liên và một số người khác càng khó khám phá hơn. Nhưng một khả năng đã giúp cho nhân dân tìm được hàng ngàn hài cốt liệt sĩ, chẳng lẽ không đáng bỏ công tìm hiểu khám phá? Thứ năm, để làm những công việc trên, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã lập ra một trung tâm nghiên cứu có tên là Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người. Song quyền hạn và phương tiện thì rất hạn hẹp, nên chăng thành lập một viện nghiên cứu có sự hỗ trợ về kinh phí của nhà nước, có sự quyên góp tự nguyện của những người quan tâm. Công việc của viện này nếu thành công xác nhận được sự tồn tại của linh hồn thì không những có ý nghĩa nhân văn mà còn có ý nghĩa về nhiều mặt khác, kể cả về hình sự, mở ngọt. Nếu người bị giết khi nói ra thì kẻ giết người tránh sao khỏi tội, đóng ngọt. Không những có ý nghĩa quốc gia mà còn có ý nghĩa quốc tế. Trong khi chờ đợi nghiên cứu thành công thì cần có những chính sách chế độ để những người có khả năng đặc biệt có thể phát huy tài năng nhiều hơn. Vào việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là nguyện vọng tha thiết của hàng chục vạn gia đình. Tránh những lời bỏ bán vội vã, tránh vơ đũa cả nắm, nhập cục vào số người buôn thần bán thánh, lợi dụng mê tín dị đoan. Càng nên tránh những thái độ thô bạo, cấm đoán, bắt bớ, giam cầm. Mới chỉ cách đây 50 năm thôi, nhiều nhà khoa học Liên Xô vì nghiên cứu đã bị tống giam vào nhà thương điên. Trên con đường khúc khuỷu của khoa học đã xảy ra biết bao nhiêu sự kiện đau lòng như thế. Chẳng nên lấy đó làm răng ư. Thay lời kết luận, tôi viết bài này với mục đích chính là trong tôi có một sự nghi ngờ rất lớn mà tôi không thể trả lời được. Khi viết gần xong, tình cờ tôi có dịp làm quen với giáo sư Đào Vọng Đức và thiếu tướng phó tiến sĩ Nguyễn Châu Phát, là những người phụ trách chủ chốt của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người. Biết được mục tiêu nghiên cứu của các anh, tôi sẵn sàng gửi câu chuyện gia đình của tôi cho các anh để trung tâm sử dụng như một tư liệu tham khảo. Với ý nghĩa đó, tôi đã viết thêm một đoạn khám phá sự bí ẩn. Hy vọng những lời bàn chầu rìa của một người ngoài lĩnh vực này mở ngọt, tôi chỉ là một nhà kinh tế đóng ngọt, có chút gì bổ ích cho công cuộc nghiên cứu của các anh chăng? Hà Nội, tháng 12 năm 1999, giáo sư Trần Phương. Nơi xuất phát, thế giới siêu hình. Để trả lời những câu hỏi của giáo sư Trần Phương về thế giới siêu hình, sau khi đọc bài viết của giáo sư Trần Phương tìm hài cốt liệt sĩ, một hành trình đầy bí ẩn, trong bài viết này đoạn cuối, chúng tôi thấy giáo sư có đưa ra nhiều câu hỏi để gợi ý giúp cho Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng của con người qua tựa đề Khám phá sự bí ẩn. Theo nhận xét của chúng tôi, những hiện tượng đã xảy ra trong chuyến đi tìm hài cốt của cô em gái của giáo sư Trần Phương, dù cho 10 cái trung tâm nghiên cứu và tập trung tất cả các nhà khoa học trên thế giới cũng không giải thích được. Trừ ra sự tiến bộ khoa học đã tạo ra được một bộ óc điện tử như bộ óc của con người thì mới xác định được thế giới siêu hình có hay không. Và những hiện tượng con người có khả năng thấy và nói chuyện với ma cũng như làm thông dịch lại cho chúng ta biết. Đọc qua những câu hỏi của giáo sư, chúng tôi thấy đây là những câu hỏi của mọi người, chứ không riêng gì của giáo sư. Những câu hỏi của giáo sư đại diện cho giới trí thức đang bị những hiện tượng kỳ lạ dày vò tâm tư mà không thể giải đáp được. Với một số ngôn ngữ hiện có, khó mà giải thích cho quý bạn hiểu biết một cách rành rẽ về những hiện tượng này, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Tin hay không tin là quyền ở các bạn. Phải chi, chúng tôi có được nhiều người với chúng tôi thì chắc chắn các bạn sẽ dễ tin hơn. Trong khi nghe chúng tôi trình bày những hiện tượng này, chúng tôi xin có những lời khuyên các bạn. Trong cuộc sống của con người, điều quan trọng và cần nhất là đạo đức. Cái gì phi đạo đức là chúng ta không chấp nhận, bởi vì có thế giới siêu hình tác động vào cuộc sống của loài người thì có sự phi đạo đức. Ví dụ, con cháu làm điều tội lỗi phạm pháp, bị tù tội, tai nạn, bệnh tật, khổ đau v.v. Những linh hồn ông bà cha mẹ vì thương con cháu nên phù hộ chúng cho thoát nạn, tai ương, họa khổ v.v. Hoặc những linh hồn này thù oán ai khiến cho họ đau bệnh hoặc gặp tai nạn này tai nạn khác. Và như vậy là một việc làm phi đạo đức. Còn nếu thế giới linh hồn người chết mà không tác dụng lợi ích cho cuộc sống của con người thì thế giới linh hồn có để làm gì? Hay để làm hao tốn tiền bạc của loài người, trong khi những linh hồn này không làm ra vật chất mà đòi hỏi vật chất thế gian, trà nước, thuốc cấp tăng, giấy tiền vàng mã, mỡ ngọt, cháo hàng thông dịch lại, đóng ngọt, quần áo, nhà cửa, kho đụng, xe cộ, tivi, tủ lạnh v.v. Đó có phải thế giới linh hồn là một thế giới phi đạo đức không? Thưa các bạn, chúng tôi đã nhờ sức tứ thánh định của Phật giáo mà biết được những hiện tượng phi không gian và thời gian này xảy ra do năng lực nào, và năng lực ấy từ đâu xuất phát làm nên những hiện tượng kỳ lạ này. Sau khi đọc bài Tìm hài cốt liệt sĩ, cái cảm tưởng đầu tiên của chúng tôi là xúc cảm thương đau cho những người anh, người chị, người em trai và người em gái của chúng tôi khắp nơi trên đất nước Việt Nam, quê hương này. Đã vì tổ quốc chịu biết bao nhiêu cực hình cay đắng rồi hy sinh mạng sống của mình cho dân, cho nước, cho đảng. Để ngày nay chúng ta, những người còn sống, thọ hưởng sự độc lập, tự do, bình đẳng và hãnh diện với mọi người khắp năm châu, một đất nước bị nô lệ ngoại xâm, thì dân nước đó phải chịu khổ biết chừng nào vì nhân quyền không có. Nếu đứng lên chống giặc ngoại xâm thì xương máu phải tô thắm đỏ mảnh đất này. Chúng tôi cũng có người em trai đã hy sinh trong trận Đồng Khởi Tu Hai Tây Ninh. Xác em tôi được chôn vùi nơi bìa rừng, chiến tranh chấm dứt thì nơi đó đã trở thành nơi dân cư trù phú. Vì thế chúng tôi không thể tìm hài cốt em tôi được. Và chúng tôi thiết nghĩ xương thịt của em tôi dù chôn vùi bất cứ nơi đâu trên mảnh đất quê hương này thì nó cũng xứng đáng là một công dân Việt Nam yêu nước, yêu quê hương, yêu tổ quốc và thương yêu dân tộc của nó. Giáo sư Trần Phương thương khóc cho cô em gái của mình phải chịu đựng những cực hình khổ đau nhất đời của những con người không phải người, hung ác hơn loài ác thú. Hôm nay giáo sư đã tìm được hài cốt của em gái của mình, cô Khang. Còn chúng tôi thì sao? Các anh, các chị và các em gái chúng tôi đã hy sinh thân mình cho tổ quốc, cho dân tộc, cho quê hương xứ sở này. Hôm nay có người tìm được hài cốt đem về nghĩa trang liệt sĩ, nhưng có người chưa tìm được, còn nằm rải rác khắp nơi trên mảnh đất quê hương này. Thân cát bụi trả về cho cát bụi, còn linh hồn thì sao? Có hay là không có? Chúng tôi không trích ra từng đoạn để trả lời giáo sư về thế giới linh hồn, mà cho in cả bài này vào tập Đường Về Xứ Phật, vì bài này nói lên được ý nghĩa kiên cường, bất khuất của một dân tộc anh hùng, dân tộc Việt Nam. Sau khi tìm hài cốt cô em gái của mình, giáo sư Trần Phương không còn đứng yên trên vị trí khoa học nữa, mà đã bị đảo lộn tư tưởng bởi những nhà ngoại cảm làm sống lại cái thế giới siêu hình. Rồi đây ai cũng nghĩ, sau khi chết còn có sự sống, sau khi chết còn có sự sống, thì tệ nạn mê tín dị đoan lại sẽ gia tăng lên nhiều hơn nữa, vì đạo đức lại xuống dốc. Giáo sư nêu lên những câu hỏi để mong cầu những ai có thể giải đáp cho mình, cho mọi người những điều mắt thấy tai nghe, mà riêng tri thức của giáo sư cũng như mọi người khác không thể hiểu và giải thích được. Những câu hỏi ấy giáo sư đã lấy tên Khám Phá Sự Bí Ẩn, có nghĩa là ai trả lời được những câu hỏi của giáo sư là khám phá ra sự bí ẩn của thế giới siêu hình. Đọc bài này, chúng tôi cảm thấy vô tình giáo sư đã làm sống lại cái thế giới siêu hình mà từ lâu các nhà khoa học không chấp nhận. Thường tìm mọi cách để chứng minh cho mọi người biết thế giới siêu hình không có, nhưng khả năng của khoa học còn phải tiến xa hơn nữa. Và tiến xa hơn nữa thì mới có mong khám phá ra những sự bí ẩn này. Còn hiện giờ thì sao? Thì cứ mặc tình cho mọi người mê tín dị đoan do kẻ hở này mà một số tôn giáo, một số người lợi dụng khoa học không giải thích được thế giới siêu hình mà bịa ra nhiều điều mê tín dị đoan để làm tiền thiên hạ mà không pháp luật nào bắt tội họ được. Đứng trước những sự lừa đảo lường gạt người bất chánh của Đại Thừa Giáo, của các thầy phù thủy, của đồng bóng cốt, tự xưng là Phật Thánh Tiên, bà chú tiên, chú sứ, quỷ ma, cô cậu vân vân. Bài viết này của giáo sư Trần Phương là một cái cớ để cho những người vô loại này thừa nước độc thả câu mà phát triển giáo pháp mê tín. Thì đạo đức nhân bản nhân quả làm người sẽ mất dần và loài người không còn là người nữa, mà là ác thú, ác quỷ. Hiểu được điều này, chúng tôi không thể làm ngơ, vì ích lợi cho mọi người và vì nền đạo đức của con người trên hành tinh này. Vì thế chúng tôi xin mạo muội trả lời những câu hỏi của giáo sư, không phải để khám phá những điều bí ẩn của giáo sư, mà chỉ nêu lên một sự thật: thế giới linh hồn không có, để đem lại sự lợi ích cho mọi người, không còn bị người khác lợi dụng sự chưa hiểu của mình mà làm những điều lừa gạt bất chánh. Linh hồn là do tưởng tri của con người còn sống. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi thứ nhất của giáo sư. Một, câu hỏi giáo sư đã xác định, tôi căn cứ để tin rằng đã gặp linh hồn em tôi, anh tôi và chị tôi, cả linh hồn cụ giám là người chôn cất và linh hồn cụ an là người chứng kiến. Cháu Hằng đã nhận dạng được linh hồn, thậm chí còn nhận diện được linh hồn qua tấm ảnh, đã được nghe tiếng nói của linh hồn. Như vậy, linh hồn phải tồn tại dưới một dạng vật chất nào đó có hình thù, có khả năng phát ra tiếng nói. Đã là một dạng vật chất thì vật lý học, hóa học, y học, sinh học với những phương tiện quang học và điện tử tinh vi hẳn sẽ có ngày tìm ra. Các nhà khoa học Việt Nam có thể đóng góp gì theo hướng đó? Cách đây 2548 năm, có một người đã xác định rằng không có thế giới siêu hình, có nghĩa là không có đời sống sau khi chết. Ngài đã chia thân người làm 5 phần. Phần thứ nhất là sắc uổng, phần thứ hai là thọ uổng, phần thứ ba là tưởng uổng, phần thứ tư là hành uổng, phần thứ năm là thức uổng. Một người chết, 5 uổng này đều tan rã, không còn chút xíu nào cả. Người xác định điều này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì cái gì còn lại gọi là linh hồn của con người? Theo cái nhìn của Phật giáo, thì một con người là do 5 duyên hợp lại mà thành ra, và xa hơn nữa là vạn vật trên thế gian này đều hiện hữu. Sự hiện hữu có mặt của một vật đều do nhiều duyên hợp lại, cho nên một thế giới mà có được thì phải có nhiều duyên kết hợp mới lập thành. Một thế giới không thể nào chỉ có một vật thể đơn điệu được. Ví dụ một cái cây kia, nếu không có đất nước, gió, không khí và nhiệt độ, nóng lành, ẩm thấp, nắng mưa v.v. thì cây kia không thể sống được. Ví dụ 2, một con người sinh ra ở đời, nếu không có cỏ cây, thực phẩm để nuôi sống thì con người cũng không sinh ra được. Nếu có sinh ra được thì cũng không sống được. Cỏ cây, con người và vạn vật không có sự hiện hữu trên hành tinh này thì làm sao gọi là thế giới? Vì thế, nếu quả chăng con người có sự sống sau khi chết, thì thế giới của người chết phải có một môi trường sống riêng cho linh hồn, chứ đâu cần gì chúng ta phải cúng những thực phẩm, mà những thực phẩm ấy chỉ nuôi sống cho những duyên hợp hiện hữu của nó, chứ đâu phải những thực phẩm của chúng ta là để cho linh hồn thọ dùng. Vì thế, cúng lễ những thực phẩm hoặc đốt hương vàng mã của thế giới hữu hình cho thế giới vô hình thì quý vị suy nghĩ có đúng không, hay là một việc nhảm nhí? Nếu quả chăng có thế giới siêu hình thì những linh hồn đó phải có một hình dáng cố định, vì thế giới siêu hình là thế giới thường hằng không thay đổi, thì không thể nào linh hồn lấy hình dáng của con người làm hình dáng của mình. Khi mà hình dáng của con người vô thường không cố định, chỉ trong một đời người mà đã thay đổi nhiều lần, trẻ có hình dáng khác, thanh niên có hình dáng khác và già có hình dáng khác, huống là đời này mang hình dáng này, đời sau mang hình dáng khác, xét như vậy chúng ta thấy linh hồn có đúng không? Cho nên thế giới hữu hình của chúng ta do các duyên hợp thành, vì do các duyên mà thành nên có sự vô thường thay đổi liên tục. Vì vậy một con người mới sinh ra cho đến 70-80 năm sau thì không giống nhau. Chúng ta hãy quan sát một con người từ hình dáng của một đứa bé mới sinh so sánh với hình dáng Một ông cụ già 70-80 tuổi thì hai hình dáng này không giống nhau. Như vậy chứng tỏ sự vô thường thật sự như trên chúng tôi đã nói. Như các bạn thường nghĩ và cho linh hồn là một vật thể không thay đổi, vì thế linh hồn là bất tử, nên thường đi tái sanh luân hồi từ thân này đến thân khác. Thân thì còn trẻ, có già có chết, còn linh hồn thì không già, không trẻ và không chết. Như vậy, cháu Bích Hằng phải xem bức ảnh của cô Khang rồi mới nhận ra linh hồn của cô Khang thì như vậy không đúng. Vì sao vậy? Là vì linh hồn cô Khang bây giờ không còn là hình dáng của cô Khang nữa, mà là hình dáng bất di bất dịch của linh hồn. Khi linh hồn ấy còn mang thân xác của cô Khang, thì hình dáng ấy là hình dáng xác thân của cô Khang, chứ đâu phải là hình dáng linh hồn của cô Khang, phải không thưa quý vị? Khi cô Khang chết, thì hình dáng của cô Khang cũng không còn, thì như vậy linh hồn của cô Khang phải trở về với hình dáng nguyên thủy của nó. Thì làm sao linh hồn có hình dáng giống cô Khang được? Vì linh hồn là một vật không thay đổi, như chúng tôi đã nói ở trên. Xét ở góc độ này, thì cháu Bích Hằng gọi hồn cô Khang về là một năng lực trong thân ngũ uẩn của cháu Bích Hằng tạo ra linh hồn của cô Khang, chứ không phải có linh hồn cô Khang thật. Vì thế, cháu phải nhìn hình ảnh cô Khang rồi mới tạo ra hình ảnh cô Khang được. Do đó, chúng ta suy ra, nếu có thế giới linh hồn của người chết, thì những linh hồn ấy không có hình dáng giống như chúng ta. Tại sao vậy? Tại vì một linh hồn phải trải qua nhiều lần tái sanh luân hồi, do đó mỗi lần tái sanh là mỗi lần có hình dáng khác nhau của thân xác. Có nhiều hình dáng khác nhau như vậy, thì làm sao linh hồn cô Khang giống cô Khang được? Tất cả những sự việc này lần lượt chúng tôi sẽ cố gắng vén bức màn bí ẩn để quý vị không còn thấy nó là bí ẩn nữa. Khám phá sự bí ẩn của anh Nhã. Trạng thái ngoại cảm của anh Nhã rất rõ nét. Vì anh làm việc ngoài ý thức của anh, có nghĩa là trong đầu anh nghe nói tên mở ngọt, nhương, nhường, nhượng, đóng ngọt. Hoặc tự điều khiển anh viết hoặc vẽ bản đồ, chứ riêng anh không có chủ ý viết hoặc vẽ. Từ trong đầu anh có sự điều khiển trong vô thức mở ngọt. Tôi thấy trong đầu tôi hiện ra như thế nào thì tôi vẽ như thế ấy. Tôi cũng chẳng hiểu nữa. Đóng ngọt. Đây là lời của anh Nhã nói khi giáo sư Trần Phương hỏi. Và anh còn nghe được những âm thanh trong tai mở ngọt. Tôi thấy trong tai tôi như có âm thanh ấy đóng ngọt. Qua sự trình bày của anh Nhã, chúng tôi xin giải thích để quý vị rõ do đâu điều khiển mà anh Nhã đã vẽ được bản đồ của một vùng chưa bao giờ đi đến, và vị trí địa thế ngôi mộ cũng được xem là đúng với cự ly rồng. Trong bộ óc của con người có nhiều nhóm tế bào não, mỗi nhóm tế bào não để làm việc theo phận sự của nó. Ví dụ, một người đang thức và đang làm một việc gì đó, hay đang tư duy suy nghĩ về một vấn đề gì, thì nhóm tế bào não thuộc về ý thức hoạt động, làm việc. Trường hợp đó cũng giống như chúng tôi đang tư duy suy nghĩ để viết sách và viết như thế nào để quý vị dễ hiểu và hiểu một cách cụ thể hơn. Chúng ta có thể gọi nhóm tế bào não bộ này là nhóm tế bào não bộ ý thức. Còn trường hợp chúng ta đang ngủ mà bị chiêm bao thì nhóm tế bào não nào làm việc đây? Chúng tôi xin giải thích. Khi chúng ta đang ngủ thì toàn bộ nhóm tế bào thuộc về ý thức chắc chắn phải ngưng hoạt động. Như lúc ngủ, mắt không thấy vọt, tai không nghe âm thanh, ý không phân biệt, vân vân. Như vậy rõ ràng là nhóm tế bào ý thức chúng ta ngưng hoạt động. Vậy cái gì hoạt động trong giấc chiêm bao? Xin thưa, khi nhóm tế bào não thuộc về ý thức không hoạt động, thì nhóm tế bào não thuộc về tưởng thức hoạt động. Do nhóm tế bào tưởng thức này hoạt động, nên người ta mới có chiêm bao. Còn trường hợp của anh Nhá, thì hai nhóm tế bào não trong óc anh nó kết hợp mở ngọt, câu hữu, đóng ngọt, làm việc với nhau, và sự kết hợp làm việc này mới xảy ra với anh, chứ trước kia anh không có trạng thái này. Ở đây, chúng ta cần phải hiểu thêm về nhóm tế bào não thuộc về ý thức. Khi nó hoạt động thì không vượt qua được không gian và thời gian, vì thế khoảng cách xa nhưng ngăn sông cách núi, hoặc dưới lòng đất, dưới đáy biển đại dương vân vân thì nó không thể thấy biết được. Về thời gian, nó bị chia cắt có quá khứ, vị lai và hiện tại. Quá khứ nó không nhớ biết, vị lai thì mờ mịt không rõ. Ngược lại, nhóm tế bào não bộ thuộc về tưởng thức, khi nó hoạt động thì nó vượt qua hàng rào không gian và thời gian, nên thời gian và không gian không còn chia cắt và trải dài. Vì thế nó bắt gặp, hay nói cách khác là giao cảm với những gì đã xảy ra ở quá khứ và vị lai. Ở trường hợp này, nhóm tế bào não tưởng thức của anh Nhã thì quá rõ ràng, không có trạng thái đồng cốt như cháu Bích Hằng, nhưng nó hoạt động chưa chính xác 100%, vì tưởng thức của anh tự nó hoạt động chứ không phải do anh triển khai điều khiển, nên mức độ hoạt động của nó chưa hoàn chỉnh và chính xác. Khi tưởng thức hoạt động thì anh Nhã cảm thấy như mình không chủ động, từ trong đầu nó điều khiển như thế nào thì anh làm theo như thế nấy, nhưng ý thức của anh vẫn biết rõ ràng, thậm chí những âm thanh nói trong tai anh vẫn nghe và biết rõ. Xét trường hợp trong đầu anh Nhã thì trong đầu anh làm việc hai phần sự. Một, làm việc bị hạn cuộc trong không gian và thời gian, có nghĩa là không vượt ra khỏi thời gian chia cắt và không gian trải dài hay bị ngăn cách. Hai, làm việc không bị hạn cuộc trong không gian và thời gian, có nghĩa là vượt qua không gian và thời gian. Sự làm việc này gọi là làm việc trong vô thức. Người tu theo đạo Phật khi nhập được tứ thánh định thì người ta hiểu biết rất rõ ràng trường hợp anh Nhã, ý thức của anh kết hợp với tưởng thức của anh hoạt động hai mặt, A. hữu thức, B. vô thức. Tóm lại, trường hợp của anh Nhã trong bộ óc của anh làm việc hai phần sự hữu hình và vô hình, hay nói cách khác cho dễ hiểu hơn là bộ óc anh có phần làm việc bị hạn cuộc không gian và thời gian, và có phần làm việc không bị hạn cuộc không gian và thời gian nhưng chưa chính xác 100%. Cho nên, sự bí ẩn của anh Nhã không có gì bí ẩn, anh sử dụng được những tế bào não ý thức và những tế bào não tưởng thức khiến chúng hoạt động khi ý muốn anh khởi ra. Tóm lại, sự bí ẩn của anh Nhã thì không có gì là bí ẩn cả, chỉ có bộ óc của anh làm việc được hai phần, phần ý thức và phần tưởng thức. Khám phá sự bí ẩn về cháu Bích Hằng. Trường hợp cháu Bích Hằng thì không giống trường hợp anh Nhã. Hiện tượng của cháu Hằng xảy ra giống như có một linh hồn người chết nhập vào như thật. Khi trực tiếp chứng kiến năng lực của tưởng uổng con người, nhất là trường hợp của cháu Bích Hằng, khiến cho giáo sư Trần Phương không còn đứng vững trên lập trường khoa học nữa. Ông đặt ra nhiều câu hỏi. Như vậy, linh hồn phải tồn tại với một dạng vật chất nào, có hình thù, có khả năng phát tiếng nói? Đã là một dạng vật chất thì vật lý học, hóa học, y học, sinh học v.v. với những phương tiện quang học và điện tử tinh vi, hẳn có ngày tìm ra các nhà khoa học Việt Nam có thể đóng góp gì theo hướng đó. Còn lâu lắm, các nhà khoa học Việt Nam mới có thể chứng minh và giải thích những hiện tượng đó bằng hóa học, sinh học, y học, lý học v.v. Còn bây giờ thì sao? Hay để cho nhân dân Việt Nam sống trong mê tín, phải chịu tốn hao với một số tiền bạc vô nghĩa, mở ngọt, đốt tiền vàng mã, cúng sao giải hạn, cầu an, cầu siêu v.v. đóng ngọt. Khi đọc bài của giáo sư Trần Phương, chúng tôi thấy nếu bài này được phổ biến sâu rộng trong khắp nước mà các nhà khoa học Việt Nam không có tiếng nói thì chắc chắn nạn mê tín dị đoan sẽ lan rộng khắp nơi, và sẽ có một số người lợi dụng trường hợp này mà gây tạo ra nhiều loại mê tín khác nữa để lừa đảo người. Chúng tôi đọc bài tâm nguyện của một cư sĩ, MNCS ở Long Hải nói rằng những nhà ngoại cảm này thường khoe khoang nhà nước đang tìm kiếm những người tài như họ để trưng dụng về việc quốc phòng. Lời nói này, chúng tôi e rằng những hạng người này thừa nước đục thả câu, lợi dụng trạng thái tưởng thức không có không gian và thời gian, giao cảm một sự việc xảy ra, tạo dựng thế giới siêu hình để lừa đảo mọi người, chứ từ xưa đến giờ chưa có lịch sử nước nào ghi công lao của những người làm đồng cốt và những nhà ngoại cảm nhờ lên đồng nhập cốt và ngoại cảm mà ngăn giặc đuổi giặc, giữ nước dưỡng nước, bắt những kẻ trộm cướp giết người, hiếp dâm, giữ gìn trật tự an ninh cho quê hương xứ sở. Vì biết rằng các nhà khoa học không thể chứng minh được những hiện tượng hoạt động của tưởng thức, nên trong các tôn giáo người ta cố ý tu tập để triển khai tưởng thức hoạt động, ngó hầu lấy đó tạo dựng thế giới siêu hình và thần thông để lừa đảo mọi người. Vì không nhận ra những hiện tượng đó nên mọi người tin tưởng gia nhập vào tôn giáo, nuôi hy vọng khi chết sẽ được sanh về nơi đó, mở ngọt cực lạc, thiên đàng, niết bàn, đóng ngọt, hay có những thần thông pháp thuật do phong thổ, thời tiết, thức ăn, nước uống tại địa phương, hoặc do tai nạn xảy ra gây ảnh hưởng não bộ, hoặc sự phát triển hoạt động của não bộ không đồng đều, khiến cho tưởng thức hoạt động nhiều hơn ý thức, mở ngọt, trường hợp, trao bích hằng, đóng ngọt, hoặc ý thức và tưởng thức cùng hoạt động, mở ngọt, trường hợp như anh Nhã, đóng ngọt. Vì thế, biến họ từ một con người bình thường trở thành đồng cốt và các nhà ngoại cảm. Một con người có khả năng đặc biệt, chúng ta không hiểu được năng lực của tưởng thức khi nó hoạt động không giống như ý thức chút nào cả. Thứ nhất, nó hoạt động rất đặc biệt tại một điểm nên không có không gian và thời gian, khoa học không thể chứng minh được. Thứ hai, nó giao cảm được mọi âm thanh sắc tướng vì các từ trường của nó các nhà khoa học có thể chứng minh được. Thứ ba, nó biến hiện ra muôn hình sắc tướng của những người đã chết không sai một nét nào cả. Đó là năng lực duyên hợp của tưởng thức các nhà khoa học không thể chứng minh được vì nó không phải là vật lý học, hóa học, y học, sinh học, vân vân. Thứ tư, nó tạo ra một người thứ hai đang tiếp chuyện với ý thức của nó, đó là năng lực hợp duyên của tưởng thức, khoa học không thể chứng minh được. Thứ năm, vì không có không gian nên nó nhìn suốt trong lòng đất, thấy mọi vật và bất cứ địa phương nào ở nơi đâu, cách xa bao nhiêu nó cũng biết được, khoa học có thể chứng minh được vì đó là từ trường của tưởng thức. Sáu, vì không có thời gian nên bất cứ chuyện gì đã xảy ra hoặc sắp xảy ra bao lâu đó cũng biết được và biết một cách rất cụ thể, đó là từ trường của tưởng thức giao cảm và bắt gặp những hành động, hình ảnh và âm thanh của mọi sự việc đã xảy ra còn lưu lại trong môi trường sống, khoa học có thể chứng minh được, cũng như những sự việc sắp xảy ra trong môi trường sống, nhân quả của mỗi con người nó đều bắt gặp và giao cảm được cả, khoa học không có thể chứng minh được. Hiện giờ, giáo sư Trần Phương hy vọng vào các nhà khoa học Việt Nam, quang học và điện tử tinh vi để giải đáp linh hồn có hay không. Nhưng giáo sư phải còn nhớ chờ đợi lâu lắm, có lẽ giáo sư sẽ chết mất mà những câu hỏi này chưa được giải đáp. Là một nhà tu tập thiền định theo Phật giáo, từ bản thân chúng tôi đã trực tiếp truy tìm thế giới siêu hình để thấy, nghe, hiểu biết, thì chúng tôi biết nó từ đâu xuất hiện những hiện tượng đó. Vì thế chúng tôi xác định quả quyết thế giới siêu hình không có, chỉ là năng lực tưởng thức của mỗi con người còn đang sống tạo ra, chứ người chết rồi thì không còn lưu lại một vật gì cả. Xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta khi tu thành Phật, ngài cũng xác định thế giới siêu hình là thế giới của tưởng tri. Câu hỏi thứ hai của giáo sư nêu lên tình cảm vui buồn, quan tâm, ước muốn, giận dữ, tranh cãi của linh hồn, để rồi nêu lên câu hỏi, có một thế giới linh hồn ngoài thế giới con người đang sống không? Thế giới linh hồn hoạt động như thế nào? Có khả năng tác động gì vào thế giới của con người đang sống? để đáp ứng mong muốn của linh hồn người thân, người sống dâng đồ cúng lễ tiền bạc, đồ dùng hàng ngày, mỡ ngọt dưới dạng vàng mã, đóng ngọt là đúng hay nhảm nhí? Linh hồn có tiêu vong đi không? Hay là tồn tại mãi mãi? Để trả lời những câu hỏi này, thứ nhất, ngoài hai trạng thái hình và bóng của cuộc sống của người hiện hữu trên hành tinh này, thì không còn có thế giới linh hồn nào khác nữa. Thế giới linh hồn mà người ta cảm nhận được là do năng lực của tưởng thức trong mỗi người giao cảm mà tạo ra. Năng lực ấy được phát triển là do tu tập các loại thiền định tưởng, hoặc bị tai nạn hay bị một cú sốc gì trong cuộc đời, khiến cho phần nhóm tế bào não tưởng thức hoạt động. Đó là trường hợp của các nhà ngoại cảm. Thứ hai, vì không có thế giới linh hồn, nên nó không có sự sinh hoạt riêng, không có sự sống riêng. Do tưởng thức của con người còn đang sống, nên sự sinh hoạt của nó cũng mang đầy tính chất của con người, tình cảm, vui, buồn, quan tâm, ước muốn, giận dữ, tranh cãi, vân vân. Nếu quả chăng có thế giới linh hồn của con người, thì phải có sự sinh hoạt khác hơn con người, từ thực phẩm ăn uống đến tình cảm, truyền thông, diễn đạt, vân vân. Thứ ba, nếu có khả năng tác động vào con người thì có hai góc độ. A, gia hộ con người, giúp cho con người tiêu tai, thoát nạn, bệnh tật tiêu trừ. B, hủy diệt loài người để cho thế giới linh hồn tăng trưởng. Trong hai điều kiện trên đây đều phi đạo đức và phi nhân quả cả. Vì thế nên thế giới linh hồn không được loài người chấp nhận. Nếu con người chấp nhận nó là tự con người làm khổ mình, khổ người. Thế giới linh hồn của con người do năng lực tưởng thức của người còn sống tạo ra thì có hai trường hợp. Một, không tin nó là thế giới linh hồn của người chết mà biết sử dụng năng lực tưởng thức đó áp dụng vào cuộc sống hiện hữu của con người thì rất có lợi ích, như tìm hài cốt liệt sĩ, báo động trước những tai nạn sẽ xảy ra, vân vân. Hai, nếu tin nó là thế giới linh hồn của con người thì đó là một tai họa rất lớn, gây cho chúng ta bệnh tật và tai nạn, tiền mất tật mang. Nếu tin nó thì đời sống của chúng ta hoàn toàn bị lệ thuộc, mất tự chủ, sống thiếu đạo đức. Vì thế giới linh hồn không có, người thân chúng ta chết, nghiệp lực đã tiếp tục tái sanh luân hồi, còn đâu mà cúng lễ tiền bạc, đồ dùng hàng ngày, mỡ ngọt dưới dạng vàng mã, đóng ngọt, hay tụng kinh, cầu siêu vân vân, thì đó là nhảm nhí. Vì thế giới linh hồn không có, thì làm gì có linh hồn tiêu vong hay tồn tại mãi mãi? Ở đây, chúng tôi không suy luận để tranh cãi, mà là sự chứng nghiệm của bản thân chúng tôi nhập vào trạng thái tưởng thức, thì chúng tôi bắt gặp thế giới linh hồn của con người qua năng lực tưởng thức của chúng tạo ra. Chứ không phải thế giới linh hồn của con người có sẵn, vì thế chúng tôi biết rất rõ ràng. Hầu hết, mọi người đều có khả năng nhìn thấy linh hồn, nghe thấy tiếng nói của linh hồn, nhìn thấy hài cốt lấp vùi dưới lớp đất dày mấy mét vân vân, không riêng gì cháu Bích Hằng. Chỉ vì mọi người chưa được triển khai tưởng thức đúng mức, nên không thấy, không nghe được như cháu Bích Hằng mà thôi. Khả năng đặc biệt ấy do một nhóm tế bào não của tưởng thức. Nếu các nhà y học và khoa học chịu khó nghiên cứu bộ não của con người thì sẽ khám phá ra rất dễ dàng. 4. Do sự không hiểu biết, giáo sư Trần Phương cho rằng những thông tin bí ẩn của anh Nhã, anh Liên, cháu Thằng là những khả năng đặc biệt càng khó khám phá. Sự thật không phải vậy. Bởi vì thế giới siêu hình không có, tức là không có linh hồn người chết. Không có linh hồn thì làm sao có chất liệu quang học, y học, vật lý học mà khám phá? Nếu rời khỏi bộ óc con người mà khám phá thì chẳng bao giờ khám phá được thế giới linh hồn. Cho nên, các nhà y học và khoa học hãy khám phá nơi bộ óc của một nhà ngoại cảm đang hoạt động thì có thể sẽ khám phá ra từ những từ trường của những tế bào não tưởng thức phóng ra, giao cảm với những từ trường còn lưu giữ trong không gian, những hình ảnh, âm thanh, sắc tướng, những hành động và tình cảm của mỗi con người trước khi chết. Đó là y học và khoa học có thể khám phá ra được. Nhưng có những điều mà khoa học và y học không thể khám phá ra được, đó là năng lực của tưởng thức. Năng lực đó có thể biến tạo ra hàng vạn vạn triệu linh hồn của người chết, và mỗi linh hồn người chết từ hành động, cử chỉ, lời ăn, tiếng nói đến đặc tướng, cung cách không sai khác như người đó lúc còn sống. Nhất là những linh hồn do tưởng thức của nhà ngoại cảm biến hiện ra lại nói chuyện với nhà ngoại cảm hiện giờ như người trung gian nói lại chúng ta nghe những sự việc xảy ra mà chỉ có những người thân trong gia đình mới biết. Chúng tôi xin nêu lên một ví dụ để quý vị dễ hiểu hơn. Trong giấc mộng, chúng ta gặp lại ông bà, cha mẹ đã chết cách 10 năm hoặc 20 năm. Cùng lúc, trong đó chúng ta cũng gặp lại những người còn sống như anh, chị, em, cô bác cùng bà con hàng xóm. Chúng ta đừng hiểu nông cạn là những linh hồn người còn sống cùng với những linh hồn người chết về gặp chúng ta trong giấc mộng. Nếu quả chăng những người còn sống xuất hồn gặp chúng ta thì những người ấy phải nằm mộng như chúng ta. Nhưng sự thật những người ấy không có nằm mộng. Như vậy, những người gặp chúng ta trong giấc mộng là gì? Đó là do năng lực tưởng thức của chúng ta biến hiện ra. Nó có thể biến hiện một số lượng người và xe cộ đông đúc như chợ Bến Thành. Nó có thể biến hiện ra một thủ đô lớn như thủ đô Hà Nội, vân vân. Xét qua giấc mộng thì năng lực tưởng thức của giấc mộng chỉ bằng 1% của tưởng thức cháu Hằng khi tìm hài cốt liệt sĩ, và khả năng tưởng thức còn gấp trăm triệu lần khả năng tưởng thức của cháu Hằng hiện giờ khi nó làm những việc còn siêu việt hơn. Cho nên những nhà khí công, nhà nhân điện đều dùng khả năng của tưởng thức. Giáo sư Trần Phương có hy vọng Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người xác nhận được sự tồn tại của linh hồn thì không những có ý nghĩa nhân văn mà còn có ý nghĩa về nhiều mặt khác, kể cả về hình sự mở ngọt nếu người bị giết, mà nói ra thì kẻ giết người tránh xa khỏi tội, đóng ngọt, không những có ý nghĩa quốc gia mà còn có ý nghĩa quốc tế. Sự hy vọng của giáo sư Trần Phương không thể thành đạt được là vì linh hồn không có, chỉ có năng lực tưởng thức tạo ra. Vì thế, thiền xuất hồn là một phương tiện tu tập khai triển năng lực của tưởng thức. Khí công là một môn võ học tập luyện để triển khai năng lực tưởng thức. Mật tông cũng là một pháp môn triển khai sự màu nhiệm của năng lực tưởng thức. Nhân điện cũng là phương tiện triển khai năng lực tưởng thức để trị bệnh. Tịnh độ tông triển khai năng lực tưởng thức tạo ra thế giới siêu hình cực lạc Tây Phương. Thiền tông là một pháp môn tu tập triển khai năng lực tưởng thức, giải ảo giác, chân không, Phật tánh. Cho nên, từ trong các tôn giáo cho đến những người có kiến thức khoa học còn nông cạn và chưa thấu suốt nền đạo đức nhân bản nhân quả, nên tin rằng có thế giới linh hồn người chết, đó là một điều mê tín lạc hậu mà trong thời đại này không thể tha thứ được. Vì sự thật hiển nhiên là không có thế giới linh hồn người chết, mà chỉ có sự biến hiện do năng lực tưởng thức của con người còn sống tạo ra. Vì thế, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người có ra đời cũng chỉ loanh quanh nghiên cứu trong đống sách cũ của những người xưa, toàn là sách tưởng do những nhà tưởng học để lại. Nếu có nghiên cứu xa hơn, thì cũng dựa vào những nhà nhân điện tưởng, khí công tưởng, xuất hồn tưởng, võ công tưởng, thiền tưởng, định tưởng, thần chú tưởng, ngoại cảm tưởng, vân vân, thì cũng không thể nào giải quyết được những gì mà giáo sư mong đợi. Còn nếu đem những nhà ngoại cảm này áp dụng vào hình sự thì chúng tôi e rằng không chính xác, vì các nhà ngoại cảm không phải tự mình điều khiển cái năng lực đó mà chính cái năng lực tự động của tưởng thức nó điều khiển họ, nên có khi chính xác và có khi không chính xác. Có nghĩa là tưởng thức của họ lúc làm việc, lúc không làm việc, cũng giống như trường hợp anh Nhã, lúc nó làm việc thì chính xác, lúc nó không làm việc thì anh mò mẫm như người mù dò đường. Cho nên, đem những hình bóng biến hiện linh hồn người chết của tưởng thức vào việc lấy hài cốt liệt sĩ thì tốt nhất. Còn về việc hình sự và quốc phòng thì cũng chẳng khác nào đem sự mê tín vào những vấn đề quan trọng của đất nước. thì chúng tôi e rằng không có lợi mà có hại nhiều hơn. Bởi vì các nhà ngoại cảm không điều khiển được tưởng thức của mình mà bị tưởng thức của mình điều khiển lại. Tóm lại, bài này viết vì lợi ích cho mọi người trên hành tinh này, chúng tôi nói lên sự thật 100%. Chúng tôi nói lên không cần quý vị tin mà chỉ cần đem lại sự lợi ích cho quý vị. Để quý vị trở thành những người không mù mờ, không dại dột bị kẻ khác lợi dụng tưởng thức của mình lừa đảo, tưởng thức như con dao hai lưỡi. Nếu quý vị biết dùng nó thì nó lợi ích cho quý vị, còn quý vị không biết dùng nó thì nó trở lại làm khổ và làm hại quý vị. Sự thật là sự thật, không thể nói khác được. Chúng tôi nêu lên một sự thật, thời gian và sự tiến bộ của loài người sẽ xác chứng những điều này, những điều chúng tôi đã nói ngày hôm nay. Thế giới linh hồn là do tưởng tri. Phù chú một, tử biệt sanh ly, là một sự đau khổ kiếp người, trả lời thư Liễu Tâm. Câu chuyện tử biệt sanh ly của gia đình nhà con là những câu chuyện nức nở thương tâm, đau khổ thường xảy ra trong kiếp sống của con người, mà mỗi gia đình nào cũng đều không tránh khỏi. Luật nhân quả quá khắc nghiệt, vì sự công bằng và công lý của nó chẳng động lòng thương xót và chẳng tư vị một ai. Trong cuộc sống của gia đình là một cộng nghiệp của nhân quả, vui buồn khổ đau hay hạnh phúc phiền não bất tội nguyện đều là do sự vay trả, trả vay của nhân quả. Một cộng đồng nhân quả, trong một gia đình người nào tuổi trẻ mà chết trước là người đó đã trả xong nhân quả trong cộng đồng đó. Khi trả xong, dù muốn sống thêm một ngày cũng không thể sống thêm được nữa, do vậy mới bảo rằng luật nhân quả quá khắc nghiệt. Cháu Thanh Phước cũng vậy, cháu đã trả xong nợ nhân quả, vì thế cháu phải ra đi vĩnh viễn, vì cháu đã hết nợ trong cộng đồng đó. Riêng các con không thấy được nợ vay của luật nhân quả mà cho đến giờ này còn khóc thương thảm thiết. Thầy xin nêu lên một ví dụ để con hiểu cho rõ ràng. Ví như, con là một người thiếu một món nợ rất lớn của một ông chủ. Con phải đến nhà của ông chủ nợ cố gắng làm lụng hết sức mình để trả xong món nợ. Khi con đã trả xong món nợ, con rời khỏi gia đình ông ta, thì ông ta kêu khóc thảm thiết không cho con đi, lúc nào cũng muốn con ở lại làm cho ông ta nữa. Như vậy, con thấy ông ta có công bằng không? Và con là người đã trả nợ xong thì con vui mừng rời khỏi gia đình ông ta thì hạnh phúc biết bao, vì không còn nợ nần nữa. Như vậy, con nên tư duy theo luật nhân quả. Thì sự thương khóc của con có công bằng không khi cháu Thanh Phước đã trả xong nợ nhân quả của cộng đồng gia đình con, cháu ra đi? Như trong thư con đã thuật lại, cháu rất hiền lành và tốt bụng, thương yêu vợ con hết mực, hiếu thảo với cha mẹ bốn bên, đối với bạn bè, cơ quan, ai cũng khóc thương. Nhờ những sự tốt bụng này, tức là thiện pháp, mà cháu Thanh Phước đã trả xong món nợ nhân quả quá nhanh, vì thế cháu ra đi lúc đầu còn xanh tóc, vừa mới 45 tuổi. Nếu cháu Thanh Phước còn nghe tiếng khóc thương của con và mọi người thì cháu rất buồn, vì cháu đã trả xong nợ mà cứ kêu gọi đòi nợ cháu hồi thì cháu rất đau khổ và không hài lòng, phải không hỡi các con? Sao các con lại vô minh đến thế? Người còn sống là còn nợ nhân quả, sao các con không lo trả cho hết? Người trả xong nợ ra đi thì các con phải vui mừng, có sao lại buồn khóc, thật là đảo điên. Cuộc đời là một bi hài kịch trên sân khấu nhân quả, có gì là thật đâu mà phải thương khóc. Hết đóng vai này đến đóng vai khác và luôn luôn tiếp diễn những trò ảo ảnh đó vô cùng vô tận. Thế mà các con tự mình chuốc lấy sự khổ đau cho mình mà không biết, đó là vô minh, thiếu sự hiểu biết. Có một câu chuyện nhân quả mà thầy được ông thân thầy kể lại. Có một gia đình kia chỉ sinh ra một cậu con trai duy nhất. Cậu rất hiền lành, dễ thương, hiếu hạnh, chăm học, không bao giờ cãi lời và làm cha mẹ buồn khổ. Lớn lên, cậu rất cần cù làm ăn khiến cho gia đình giàu có nhất trong vùng. Vì thế, cha mẹ thương yêu cậu hơn là vàng bạc châu báu. Nhưng không may, cậu lâm bệnh ít hôm rồi chết, để lại sự thương tiếc của cha mẹ, vợ con và xóm làng. Trong làng có một vị phù thủy rất cao tay, ấn thường đánh thiếp cho người xuống âm phủ gặp những người thân mình đã chết. Vì thương con nên ông cụ đến nhờ thầy đánh thiếp xuống âm phủ đi gặp con. Khi xuống đến âm phủ, ông cụ bước vào một cái quán bên lề đường hỏi thăm. Người chủ quán cho biết cách đây khoảng 2 tháng có một cậu thanh niên ở trên trần gian mới xuống và bảo ông cụ: "Cụ hãy ngồi ở đây chờ một chút, thế nào cậu trai ấy cũng sẽ cưỡi ngựa đi ngang qua đây, chừng đó cụ sẽ ra nhìn mặt coi có phải là con trai của cụ không." Ông cụ nghe lời, ngồi chờ chẳng bao lâu, nghe tiếng vó ngựa, cụ ra đoán đường, quả đúng là cậu con trai con của cụ. Mừng quá, cụ vừa khóc vừa níu tay con và vừa nói: "Sao con bỏ bố mẹ trong khi bố mẹ thương con hết mực?" Ông cụ vừa nói đến đó thì cậu con trai thét lên: "Ai là con cái nhà ông? Chúng tôi đã mắc nợ ông. Làm trả nợ cho ông xong thì chúng tôi có quyền đi, cớ sao ông cứ theo đòi nợ hoài?" Nói xong, cậu con trai quắt ngựa chạy đi, chẳng hề đối hoài đến ông cụ. Ông cụ sững sờ nhìn theo bóng cậu con trai mà bao lòng thương của cậu đều buông xuống sạch. Câu chuyện trên đây con nên suy ngẫm, nếu thấu suốt lý nhân quả, nhờ đó con mới chuyển được và tâm hồn mới thanh thản an lạc và vô sự. Cháu Thanh Phước ra đi là nhắc nhở cho con thấy đời là vô thường, là khổ đau và cuối cùng là không có gì cả. Chính con đường quay nợ nhân quả rất nhiều, do đó con là người chịu khổ đau nhiều nhất trong cộng đồng gia đình này. Nếu con không gặp chánh pháp của Phật thì giờ này con sẽ trở thành người điên ngoắt. Khi đọc xong bức thư này, con hãy tư duy suy nghĩ, hãy tự cứu mình ra khỏi sự vô minh ngu dại của mình đã tự giày vò, đã tự làm khổ đau cho mình mà cứ mãi làm khổ đau không dứt. Đó là một điều thiếu đạo đức nhân bản làm người đối với mình con à. Hãy đứng lên, tự thắp đuốc đạo đức mà đi, đừng để sống trong đêm đen tối mờ mịt mà món nợ nhân quả chưa biết kiếp nào trả xong. Thầy có lời thăm hỏi và chúc các con quán xét xả tâm tốt để có một bầu trời thanh thản, an lạc và vô sự. Kính thư thầy của các con. Phù chú hai tu tập tứ niệm xứ. Kim Quang hỏi đạo. Hỏi: Kính thưa thầy, xin cho con hỏi, khi tu tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ, nếu vọng niệm cảm thọ đến thì con phải dùng câu tác ý đuổi đi phải không thầy, hay là giữ tâm bất động trước các cảm thọ đó, không cần phải dắt câu hướng tâm đuổi đi? Theo con hiểu, khi các niệm ác, cảm thọ nóng lạnh đau nhức đến thì phải dùng câu tác ý đuổi đi, còn giữ tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ là tâm không tham, sân giận, kiêu mạn, nghi ngờ, sợ hãi, ảo tưởng trước các ác pháp và các cảm thọ. Đáp: Khi tu tập tứ niệm xứ là tu tập để tâm thanh thản, an lạc và vô sự tự nhiên, chứ không được bắt buộc ức chế tâm giữ gìn thanh thản, an lạc và vô sự. Mục đích của tứ niệm xứ là khắc phục, đẩy lui những điều làm cho thân thọ tâm pháp bất an. Cho nên có vọng niệm hay cảm thọ đến là con dùng câu tác ý đuổi đi là đúng, không cần phải dùng câu pháp hướng dài dòng, chỉ ngắn gọn đủ nghĩa. Tưởng uổng. Kim Quang hỏi đạo. Hỏi: Kính thưa thầy, khi ngồi tu thì con thấy các cơ mặt của con tự nhiên bị giật nhẹ nhẹ, con dùng câu tác ý tưởng hành lui đi, vậy có đúng không thưa thầy? Bởi vì sự giật cơ này không phải do con ý thức làm mà do tự nhiên nó giật, nhưng nó cũng không phải là trạng thái bình thường nên con nghĩ là do tưởng điều khiển. Đáp: Khi ngồi tu có những trạng thái gì xảy ra đều do tưởng cả, con nên tác ý đuổi đi, tưởng hành lui đi là đúng. Trong khi tu tập tứ niệm xứ, Có học tập hay làm một việc gì khác được không? Kim Quang hỏi Đào. Hỏi, hôm qua con có viết thư hỏi thầy về việc nghỉ học tiếng Anh. Con nghĩ hiện nay con sống trong môi trường xã hội. Muốn tu tập, xả bỏ mọi thứ thì con phải sống trong nó và xả bỏ trong mọi hoàn cảnh. Chứ nếu con lý luận rằng bởi vì khi đi học tiếng Anh làm tâm con lo lắng không an nên con nghỉ học tiếng Anh thì đó là hèn nhát chạy trốn. Chứ không phải xả tâm, có phải như vậy không thầy? Đáp, đúng vậy. Nếu con bỏ học tiếng Anh không có nghĩa là con xả bỏ những ác pháp. Xả bỏ những ác pháp là xả bỏ những pháp tác động vào thân tâm con, làm con khổ đau. Chứ không phải xả bỏ tiếng Anh là xả bỏ các ác pháp. Vì tiếng Anh đâu phải là ác pháp. Cho nên con học tiếng Anh là một điều cần thiết cho những người Việt ở nước ngoài. Có lợi ích chứ đâu có hại cho con đâu. Kiêu Màn, Kim Quang hỏi Đào, hỏi. Khi tâm ưa lý luận, phân tích việc làm, lời nói, ý kiến, điều bộ, oai nghi, tư cách của người khác, là tâm còn chấp ngã, phải không thầy? Có phải là tâm kiêu mạn, chưa có sống tùy thuận theo mọi người, còn dùng câu tác ý, bản ngã hãy lui đi, sắc thọ tưởng hành thức này đâu phải là ta, là của ta, vậy thì lý luận, phân tích, so sánh làm gì, cho ai? Hãy sống biết tôn trọng tất cả mọi thứ, mọi hành vi của mọi người, mở ngoặc, suy nghĩ, việc làm, lời nói, ý kiến, điệu bộ, oai nghi, tư cách, đóng ngoặc. Đáp, đúng vậy, khi tâm ưa lý luận, phân tích việc làm, lời nói, ý kiến, điệu bộ, oai nghi, tư cách của người khác, là tâm con còn chấp ngã, còn kiêu mạn. Vậy, con hãy từ bỏ. Con hãy nghe Phật dạy, biết kiện mình, đừng biết kiện người, đừng thấy lỗi người mà hãy thấy lỗi mình. Thấy lỗi người là tâm con bất an, tự con nó làm khổ cho con, cho nên nói xấu người khác là mình xấu đấy con à. Bị trạo cử phải khắc phục như thế nào? Kim Quang hỏi Đào. Hỏi, kính thưa thầy, xin cho con hỏi, khi con ngồi tu tứ niệm xứ, các cảm thọ, mở ngọt, ngứa, lành, đau, đóng ngọt, các hành, mở ngọt, tay, chân, thân bị co giật, hoặc đầu bị căng, đóng ngọt, các niệm, mở ngọt, xấu, ác, quá khứ, tương lai, đóng ngọt, xuất hiện liên tục. Con dùng câu hướng tâm, ác lôi đi, để đuổi các pháp trên đi. Hết giờ này sang giờ khác, con cứ đuổi liên tục như vậy, không có được giây phút nào ngừng nghỉ. Nghĩa là thân tâm của con không có thanh thản, an lạc và vô sự. Con tự hỏi mình rằng, nếu có ý muốn nhắc câu tác ý để đuổi các ác pháp và các cảm thọ đi, thì không biết có rơi vào tưởng hay không. Vì tưởng biết được là ý con muốn gì, và nó sẽ dẫn dắt đi sâu vào tưởng. Đáp, khi tu tập tứ niệm xứ, con bị trạo cử như vậy, thì nên tác ý dắt tâm đuổi ác pháp đó đi. Do ý thức chủ động điều khiển tâm, nên không bị tưởng lôi. Tình trạng trạo cử thân tâm con là do nghiệp nhân quả cộng thêm tưởng uẩn tác động vào thân tâm con. Do đó, con dùng ý thức tác ý dẹp trạo cử, tức là chuyển nghiệp nhân quả. Chuyển nghiệp nhân quả tức là dẹp luôn tưởng uẩn, cho nên dù tưởng uẩn có biết, nó cũng phải ra đi theo nghiệp.